Chữ bần khổ có ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Những kẻ sơ học bình phàm chúng ta thấy nói bần khổ, bèn tưởng là bần trong bần phụ, đều nghĩ đến tai vậy. Phật pháp có ý nghĩa sâu xa, tài vật nghèo khổ chẳng tính là bần khổ. Thật sự bần khổ là gì? Chẳng có đạo. Chẳng có đạo mới là nghèo thật sự. Cũng có thể nói người chẳng có giới định huệ là kẻ thật sự nghèo. Dẫu trong hiện tại kẻ ấy có rất nhiều của cải, có địa vị rất cao, chúng ta thường nói kẻ ấy là người phú quý. Phú quý là quả báo. Vì sao mà có? Trong đời quá khứ tu tập tích lũy phước đức, do tích phước nên kẻ ấy giàu có, do tích đức nên kẻ ấy sang quý, kẻ ấy vừa giàu vừa sáng. Nếu suốt đời này hưởng phú quý chẳng hề tích đức tu phước nữa, kẻ ấy thật sự là bần khổ. Vì sao? Hưởng hết phước báo ấy, sau khi hưởng hết phước báo, khổ nạn liền đưa tới. Phải biết thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã thấy ngay. Trong kinh Phật chúng ta thường thấy các trường hợp như vậy rất nhiều. Bậc đại phú trưởng giả tu tập tích lũy cái nhân tối thiểu từ ba đời trở lên, trong nhân gian làm đế vương, nay gọi là người lãnh đạo quốc gia, phước báo to lớn. Tối thiểu người ấy tích lũy công đức đã 10 đời. Chẳng có 10 đời tích lũy công đức sẽ không thể đạt đến địa vị ấy. Do vậy đây là chuyện cả bình phàm chẳng thể làm được. Quý vị chẳng có phước báo ấy mà quý vị đạt được, tai họa liền xảy tới. Hoặc là quý vị ngã bệnh, hoặc có thể quý vị mắc bệnh chết ngọn. Quý vị thì đạt được địa vị nhưng chẳng hưởng phước, vì chẳng có phước báo to lớn ngần ấy. Ngoài ra là những tai họa ngang trái, tức là tai nạn ngoài ý muốn. Những nghiệp nhân quả báo đều ở trước mặt chúng ta. Quý vị chú tâm quan sát rành mạch sẽ thấy chẳng sai mảy may. Chúng ta hiểu đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật mới biết tu tập tích lũy công đức trọng yếu dường ấy. Đức Phật dạy chúng ta tu công đức, không khuyên chúng ta tu phước đức. Vì sao? Phước đức chỉ ở trong nhân thiên, quả báo ở trong cõi trời người, chẳng thể vượt thoát tam giới. Đức Phật dạy chúng ta tu công đức, công là gì? Công là công phu. Công phu là gì? Công phu là tam muội. Tam học giới định huệ. Giới là phương pháp, do giới đắc định, định là tam muội. Do định khai huệ, định huệ có thể vượt thoát tam giới lục đạo. Định huệ nếu gặp tịnh tông, quyết định được sanh về tịnh độ. Phước báo ấy quá lớn, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phước báo bình đẳng với chư Phật Như Lai. Thế giới ấy là một thế giới bình đẳng. Phước báo thứ nhất là thọ mạng vô lượng. Chứ gì phải biết, ở trong thế gian này thọ mạng rất hữu hạn. Bao nhiêu người hâm mộ 100 tuổi, thật ra 100 tuổi cũng chỉ là một cái khẩy ngón tay mà thôi. Trên Đao Lợi Thiên là một ngày, một ngày trong Đao Lợi Thiên là 100 năm trong nhân gian chúng ta. Các đồng học học Phật chớ nên không biết điều này. Do vậy chúng ta bình thường phải đổ công dốc sức tu luyện. Công tu như thế nào? Cổ Thánh Tiên Hiền đã nêu ra rất nhiều hạng mục và đức mục. Trong những năm qua, chúng ta cùng nhau học tập Đệ Tử Quy. Đó là giới luật. Không chỉ là giới luật mà còn là căn bản giới. Nói cách khác, chẳng làm được Đệ Tử Quy, những thứ khác đều chẳng thể thành tựu. Nó là căn bản của căn bản. Đệ Tử Quy học được thì những thứ khác đều có thể làm được. Nếu tiến cao hơn một bước, bạn học Cảm Ứng Thiền. Cảm Ứng Thiền là giáo dục nhân quả. Ấn Quang Đại Sư hết sức quan trọng, suốt đời toàn tâm toàn lực đề xướng. Vào đời Thanh trước kia, cư sĩ Châu An Sĩ có hai câu danh ngôn. Ông nói: ai nấy đều tin nhân quả, đó là đạo khiến cho thiên hạ đại trị. Đại trị là đời Thái Bình Thịnh Trị. Cũng là nói nhân dân nơi ấy hạnh phúc mỹ mãn. Mỗi người tin nhân quả đều có thể làm được. Ông ta nói ai nấy không tin nhân quả, đó là đạo khiến cho thiên hạ đại loạn. Hiện thời thiên hạ đại loạn, vì sao? Mọi người không tin nhân quả. Vì sao không tin nhân quả? Chẳng có Đệ Tử Quy, cũng có nghĩa là quy củ làm người chẳng có, tiêu chuẩn làm người chẳng có, nếu có người rời khỏi tiêu chuẩn làm người. Cổ nhân nói rất hay, con người và cầm thú có khác gì nhau? Sở dĩ con người khác cầm thú ở chỗ con người biết lễ, con người hiểu lễ, đệ tử quy thuộc loại lễ giáo, nên nó là căn bản. Nếu chúng ta muốn học giáo dục nhân quả, trước hết phải làm người cho tốt, điều này rất trọng yếu, sau đó mới có thể thực hiện giáo dục nhân quả, dung bồi hai căn bản ấy. Thập thiện nghiệp đạo của nhà Phật cũng rất dễ thực hiện, chẳng khó khăn tí nào. Đó là giáo dục truyền thống mấy ngàn năm của Trung Quốc, căn bản to lớn. Vì thế chúng ta phải đặc biệt quan trọng. Trăm ngàn ta muội, vô lượng ta muội đều sanh từ căn bản này. Nếu chẳng có căn bản này quyết định, chẳng đạt được tam muội. Cũng tức là chúng ta không đạt được sự hưởng thụ chánh đáng đúng mực. Học nho thì sự hưởng thụ chánh đáng đúng mực là bất diệt duyệt hồ, kẻ ấy sung sướng. Sự hưởng thụ chánh đáng đúng mực trong Phật pháp là thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Sự hưởng thụ ấy chẳng liên can gì đến địa vị và của cải. Người học Phật dẫu nghèo hèn, chẳng được phú quý, cũng vẫn vui sướng, pháp hỷ sung mãn giống như Bồ Tát. Giống như thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, quý vị thấy trong tăng đoàn, trong kinh chúng ta thường thấy thường tùy chúng của Đức Thế Tôn là 1.255 người, mỗi ngày ra ngoài khất thực, nghỉ dưới gốc cây giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhìn vào bất cứ ai đều thấy vẻ mặt họ tươi cười, trên thân chẳng có thứ gì, nhưng họ sung sướng khôn sanh. Vì sao sung sướng hạnh phúc như vậy? Họ đắc tam muội. Đạo lý ở chỗ này, người đắc tam muội hưởng thụ chẳng đáng, người bình phàm chúng ta hưởng thụ chẳng chẳng đáng đúng mực. Người bình phàm thì sao? Có năm loại thọ, tức là khổ lạc ưu hỷ xả. Những cảm thụ ấy đều chẳng bình thường. Thân có khổ lạc, tâm có ưu hỷ, nên không chẳng đáng đúng mực. Thân chẳng có khổ lạc, tâm chẳng có ưu hỷ, tâm thanh tịnh hiển tiền, đó là chân lạc. Do vậy Đức Phật nói lục đạo phàm phu có năm thứ thọ, là khổ lạc ưu hỷ xả, xả thọ khả lắm. Xả thọ là khi nào? Trong một thời gian ngắn ngủi, thân chẳng có khổ hay lạc, tâm chẳng có ưu hỷ, tốt lắm. Đó là chánh thọ. Vì sao nó chẳng thể được coi là chánh thọ? Vì thời gian quá ngắn. Chẳng giống như người thật sự tu hành, vĩnh viễn giữ được xả thọ, chẳng bị mất đi. Xả thọ là tam muội. Do vậy, đối với sự tu hành, mấu chốt tu hành là gì? Nguyên lý và nguyên tắc trọng yếu nhất trong tu hành là gì? Là buông xuống. Bắt đầu từ chấp trước, buông chấp trước xuống. Đối với hết thảy người sự vật chẳng còn chấp trước, quý vị sẽ hết sức sung sướng, đắc tâm thanh tịnh. Lại buông phân biệt xuống, không chỉ chẳng chấp trước mà ngay cả ý niệm phân biệt cũng chẳng dấy lên. Đó là Bồ Tát. Cao hơn A-la-hán nhiều lắm. Vì buông xuống thuộc về định. Định thì nhất định là đến một lúc nào đó. Sẽ quát nhiên đại ngộ. Trí huệ mở mang. Đó là giác. Giác là khai trí huệ ban thanh tịnh.